Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Gia Lai và Bình Định. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm chúc thọ các cụ tròn 90 và 100 tuổi ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 của tỉnh ước tăng 5,36% so với cùng kỳ năm trước. Chương trình còn có bài ghi nhận qua Ngày hội Văn hóa Thể thao Miền Biển tỉnh Bình Định lần thứ 15 năm 2025. Bây giờ là nội dung chương trình.
Như tin đã đưa, hôm qua tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ hai tỉnh Gia Lai và Bình Định. Báo cáo của lãnh đạo hai địa phương cho biết công tác tổ chức các hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm nghiêm túc kịp thời đúng quy định. Việc cụ thể hóa triển khai thực hiện được tiến hành khẩn trương đồng bộ, tập trung bám sát các mục tiêu chỉ tiêu, các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện. Đặc biệt, việc sắp xếp kiện toàn các cấp ủy cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác quản lý biên chế được thống nhất triển khai thực hiện theo quy định mới và bước đầu phát huy hiệu quả. Cùng với đó, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được quan tâm lãnh đạo thực hiện chu đáo, chặt chẽ, khoa học, theo đúng quy định và phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế của cấp ủy, đơn vị địa phương. Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ, giàu truyền thống cách mạng và đậm đà bản sắc văn hóa, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc làm việc với Ban Thường vụ hai tỉnh Gia Lai và Bình Định là sự tiếp nối những chỉ đạo xuyên suốt để mở ra một giai đoạn phát triển mới cho cả hai địa phương, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành một đơn vị hành chính, kinh tế, mạnh, hiện đại và hiệu quả hơn. Sau khi chỉ rõ những tiềm năng lợi thế nổi trội của hai địa phương, Tổng Bí thư mong muốn các cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ hai địa phương phải nhận thức đầy đủ và phát huy tối đa các yếu tố tương đồng và bổ trợ chiến lược giữa Gia Lai và Bình Định, xem đó là tiền đề quan trọng cho việc định hình tầm nhìn phát triển của tỉnh sau sáp nhập. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư đề nghị hai tỉnh Gia Lai và Bình Định cùng kết tinh trí tuệ để nghĩ về một Gia Lai mới, phải chủ động xây dựng tầm nhìn phát triển dài hạn, xác lập những đột phá chiến lược về quản trị, hạ tầng, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực, phát huy cao nhất những điểm bổ sung giữa hai địa phương để tỉnh vươn lên thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Trung Trung Bộ và góp phần đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới. Theo Tổng Bí thư, tỉnh Gia Lai mới phải tập trung xây dựng mô hình phát triển theo hướng cân bằng tích hợp, có khả năng liên kết vùng và kết nối toàn diện. Trước hết, cần tổ chức lại nền kinh tế theo hướng bền vững, phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu lớn gắn với chế biến sâu, sản xuất sạch, hướng tới trung hòa carbon. Đồng thời phải tăng tốc công nghiệp hóa thông minh, ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, hình thành các khu đổi mới sáng tạo và vùng công nghiệp chiến lược. Tổng Bí thư nhấn mạnh sau sáp nhập, với diện tích lớn thứ hai cả nước, tỉnh Gia Lai mới phải chủ động nắm chắc địa bàn, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và chủ quyền biên giới biển đảo. Đồng thời cần phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, chăm lo đời sống đồng bào, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tỉnh phải trở thành nơi mà mỗi người dân có thể cảm nhận được sự tiến bộ một cách cụ thể trong đời sống hàng ngày. Nơi mà sự thay đổi không chỉ diễn ra trên giấy tờ hay khẩu hiệu, mà được thể hiện qua một chính quyền thấu hiểu dân, hành động vì dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi quyết sách. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho rằng, tỉnh Gia Lai mới cần xác lập và tổ chức thực hiện ba đột phá chiến lược có tính nền tảng và dẫn dắt toàn bộ tiến trình phát triển trong giai đoạn mới, đó là đột phá về thể chế phát triển chuyển từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ, đột phá về hạ tầng liên kết, xây dựng nền tảng vật chất cho tăng trưởng nhanh và bền vững, đột phá về nguồn lực con người. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tinh thần phụng sự, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Một lần nữa nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức bộ máy phải giữ lại người tài, bố trí nhân lực hài hòa vùng miền, dân tộc, giới tính, tạo dựng văn hóa công vụ phụng sự, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Tổng Bí thư đề nghị mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trở thành trung tâm lan tỏa đổi mới trong hệ thống chính trị và xã hội. Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị đại hội đảng bộ tỉnh Gia Lai mới sắp tới phải thực sự là bước mở đầu cho một hành trình phát triển mới với văn kiện có tầm nhìn chiến lược, phản ánh thực tiễn, có điểm nhấn, có đột phá. Báo cáo kiểm điểm phải trung thực, đánh giá đúng, không hình thức, không né tránh. Công tác nhân sự phải lấy năng lực và uy tín làm tiêu chuẩn cao nhất, không cục bộ địa phương, không lợi ích nhóm, tạo nên một tập thể lãnh đạo chất lượng, đoàn kết, thống nhất, đủ sức triển khai ngay bộ máy hành chính mới sau sáp nhập.
Hướng đến kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày 6 tháng 6 năm 1941, ngày 6 tháng 6 năm 2025, hôm qua, đồng chí Lê Bình Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đã về thăm chúc thọ các cụ tròn 90 và 100 tuổi trên địa bàn phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn. Đồng chí đã đến thăm, trao thiếp mừng thọ và tặng quà của Chủ tịch nước cho cụ ông Lê Tự Gũi, 100 tuổi, ở khu phố An Lộc 1, đồng thời trao thiếp mừng thọ và quà của Chủ tịch tỉnh cho các cụ Nguyễn Thu, Phan Đèo, cùng ở khu phố Mỹ An 2 và cụ Nguyễn Thị Tấn ở khu phố Trường An 2, đều tròn 90 tuổi. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các cụ, chúc các cụ sống vui sống khỏe là chủ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp chính quyền địa phương và gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc cả về vật chất và tinh thần cho các cụ.
Theo Sở Công Thương Bình Định, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 vừa qua trên địa bàn tỉnh ước tăng 5,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 14,7%, ngành cung cấp nước quản lý và xử lý rác thải nước thải tăng 5%. Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,8%, riêng ngành khai khoáng giảm 2,36%. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt mức tăng trưởng cao trong tháng 5 như máy và thiết bị cơ khí khác tăng gần 297% so với cùng kỳ, gạch ốp lát tăng 207%, nước yến và nước bổ dưỡng tăng 138%. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số sản phẩm giảm mạnh so với cùng kỳ như titan oxit, gang thỏi hợp kim, cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại.
Trong tháng 5, tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục tăng trưởng ổn định. Việc Mỹ tạm hoãn áp dụng chính sách thuế quan mới tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất và hoàn thành các đơn hàng đã ký kết trước thời điểm chính sách thuế quan có hiệu lực, từ đó góp phần đưa chỉ số kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh gia tăng. Nhờ vậy, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 167 triệu đô la Mỹ, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 37 triệu đô la Mỹ, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định ước thực hiện 782,5 triệu đô la Mỹ, tăng 6,2% so với cùng kỳ và đạt 45,8% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng ước đạt gần 193 triệu đô la Mỹ, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Trong đó có một số mặt hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như hàng dệt may tăng 16,8%, hàng thủy sản tăng 18,5%. Mì và các loại sản phẩm từ mì tăng 6,6%, gỗ tăng 6%, các sản phẩm từ gỗ tăng 5,2%.
Sở Y tế Bình Định vừa triển khai kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 6 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức đoàn kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn trước trong thời gian tổ chức thi, có phương án kế hoạch ứng phó với vụ ngộ độc thực phẩm, đồng thời thành lập các tổ thường trực, mỗi tổ từ 3 đến 5 người chuẩn bị phương tiện, thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó và xử lý sự cố về an toàn thực phẩm. các trung tâm y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ công tác coi thi để theo dõi, tổ chức cấp cứu và xử lý kịp thời sự cố bất thường về sức khỏe của người làm công tác coi thi và các thí sinh dự thi. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phối hợp hướng dẫn phòng giáo dục và đào tạo địa phương rà soát phân loại thí sinh tham dự kỳ thi để có phương án bố trí phòng thi phù hợp, sẵn sàng phương án huy động đội phòng chống dịch cơ động, bố trí vật tư, hóa chất, phương tiện kịp thời đáp ứng với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, thuốc, dụng cụ cần thiết để phục vụ điều trị, cấp cứu cán bộ, giáo viên, thí sinh khi được chuyển vào bệnh viện. Các đội cấp cứu lưu động để sẵn sàng vận chuyển, cấp cứu người bệnh và tăng cường cho tuyến dưới khi có sự điều động của Sở Y tế.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa trong hai ngày cuối tuần qua, tại khu tái định cư thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đã diễn ra Ngày hội Văn hóa Thể thao Miền Biển tỉnh Bình Định lần thứ 15 năm 2025. Ngày hội năm nay tiếp tục thu hút đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên, các đoàn tham gia và sự hưởng ứng sôi nổi của người dân du khách. Với sự phối hợp chặt chẽ về tổ chức, sự nỗ lực thi đấu từ các đội dự thi, cùng với tinh thần cổ vũ, hưởng ứng nhiệt tình của người dân địa phương cũng như du khách, Ngày hội Văn hóa Thể thao Miền Biển tỉnh Bình Định lần thứ 15 năm 2025 đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về các giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển tỉnh Bình Định. Bài của Nguyễn Hằng ghi nhận.
Ngày hội Văn hóa Thể thao Miền Biển tỉnh Bình Định lần thứ 15 năm 2025 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 400 vận động viên, diễn viên, nghệ nhân của 5 đoàn đến từ các địa phương ven biển của tỉnh gồm thành phố Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và 3 huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Phù Cát. Các đội đã tham gia tranh tài ở các nội dung văn hóa thể thao đặc sắc như đua thuyền nam, bơi biển tự do nam nữ, kéo co nam nữ phối hợp, thi trại đẹp văn nghệ, người đẹp miền biển, giao lưu văn hóa ẩm thực. Ở bộ môn đua thuyền nam, trong sự reo hò cổ vũ nồng nhiệt của người dân địa phương, 5 đội thi đến từ thành phố Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và 3 huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Phù Cát đã tranh tài sôi nổi, mang lại những pha thi đấu mãn nhãn, tạo nên điểm nhấn cho Ngày hội Văn hóa Thể thao Miền Biển tỉnh Bình Định lần thứ 15 năm 2025. Anh Lê Khắc Sinh, thành viên đội thi đua thuyền của huyện Tuy Phước chia sẻ.
Ngày hội là diễn ra cũng rất là sôi nổi và tinh thần của anh em là cũng cố gắng quyết tâm, nhưng mà nói chung vậy mình quyết tâm cũng giữ nhưng mà gặp đội bạn thì cũng mạnh hơn. Mình cũng công nhận đây là lần thứ nhất anh tham gia đua thuyền miền biển. Cái không khí ngày hôm nay là nói chung tổ chức ở tại xã nhà địa phương, bà con mình cũng là tinh thần là cổ vũ rất là nhiệt tình, không khí cũng rất là náo nhiệt. Tổ chức ở Phước Sơn này mình thấy là rất là hợp lý, có cái con sông này rất là rộng thoải mái, cái dòng nước ở đây rất là thuận lợi cho anh em trong cái việc mà đua thuyền hay bơi lội. Tổ chức thấy rất là hài lòng với anh em rồi giao lưu trong cái cuộc thi như thế này là nói chung anh em cũng rất là vui vẻ.
Cùng với bộ môn đua thuyền, các môn thi đấu thể thao khác trong ngày hội năm nay như bơi biển tự do, kéo co cũng thu hút đông đảo người dân đến xem cổ vũ nồng nhiệt. Mỗi môn thi thể hiện được tinh thần đoàn kết, kỹ thuật khéo léo và kinh nghiệm dày dặn của ngư dân miền biển. Bên cạnh đó, các nội dung thi văn hóa trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Thể thao Miền Biển tỉnh Bình Định lần thứ 15 năm 2025 cũng được thể hiện ấn tượng. Nổi bật là 5 mô hình trại đẹp gắn với không gian trưng bày giới thiệu quảng bá về văn hóa địa phương, 5 chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu từ các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên đã tạo nên một đại tiệc nghệ thuật đặc sắc cho ngày hội. Các loại hình nghệ thuật như bài chòi, dân ca, dân vũ được lồng ghép biểu diễn sinh động cuốn hút người xem, mang đậm chất văn hóa vùng biển. Đối với thi trại đẹp, các địa phương đã kết hợp hài hòa hình thức trang trí, giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế xã hội địa phương với những đặc trưng văn hóa cộng đồng, ngành nghề. Hội trại mang đến màu sắc lễ hội sinh động, đa dạng, thu hút. Để góp phần mang lại thành công cho ngày hội lần này, nhìn chung các đoàn đều có sự đầu tư dàn dựng, luyện tập, chuẩn bị chu đáo các nội dung thi văn hóa, thể thao. Đại diện cho đơn vị thành phố Quy Nhơn, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Quy Nhơn cho biết.
Thành phố Quy Nhơn cũng tiếp tục tham gia ngày hội lần này. Các nội dung văn hóa và thể thao tiếp tục phát huy những cái bản sắc của ngư dân ven biển. Tại ngày hội lần này, thành phố Quy Nhơn cũng chuẩn bị 3 phóng sự để giới thiệu về cái phát triển kinh tế xã hội thành phố, công tác hợp tác quốc tế. Đặc biệt, thành phố Quy Nhơn đẩy mạnh về công tác phát triển du lịch trong những năm qua. những hoạt động thành phố cũng mong muốn truyền tải đến một số nội dung đến bà con du khách tại huyện Tiên Phước. Đoàn vận động viên và diễn viên nghệ nhân thành phố Quy Nhơn tham gia ngày hội lần này gần 70 vận động viên, diễn viên. Thì đơn vị thì muốn góp phần cùng với ban tổ chức đem đến thành công ngày hội trên tầng giao lưu, đoàn kết cùng phát triển.
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Định, Ngày hội Văn hóa Thể thao Miền Biển lần thứ 15 năm 2025 tổ chức tại khu vực gần Bến Đò Đi Cồn Chim, xã Phước Sơn là điểm nhấn mới nhằm tạo cơ hội để quảng bá giới thiệu điểm du lịch sinh thái Cồn Chim và thắng cảnh của huyện Tuy Phước nói chung. Còn đối với người dân xã Phước Sơn, Ngày hội Văn hóa Thể thao Miền Biển là một dịp hiếm có để người dân địa phương thụ hưởng các giá trị văn hóa và thêm tự hào phấn khởi về tiềm năng phát triển của du lịch địa phương mình. Ông Lương Thành Hiếu, một người dân ở thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn bày tỏ.
Thì qua các cái trại, bà con cũng rất là mừng, thấy đẹp, mà sự kiện là coi như làm rất là quy mô và hoành tráng. Tôi cũng xem cái môn đầu tiên, thấy là bà con rất là hào hứng. Nói chung là từ xưa đến nay thì chưa có một cái lễ hội mà hoành tráng như hôm nay. Các huyện cũng vừa tham dự cái ngày hội rất là đông đúc, tôi là người dân ở đây tôi cũng rất là tự hào. Cũng nhờ cái chương trình ngày hội lớn như thế này mà nhiều người biết đến cái Cồn Chim đầm thì này của tôi cũng mong muốn là sắp tới thì cũng nhiều cái sự kiện hơn nữa để cho người dân chúng tôi được hưởng ứng cao hơn.
Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị thành phố Quy Nhơn, hai huyện Tuy Phước và Phù Mỹ đạt giải nhì toàn đoàn, thị xã Hoài Nhơn và huyện Phù Cát đạt giải ba toàn đoàn. Với sự phối hợp chặt chẽ về tổ chức, sự nỗ lực thi đấu của các vận động viên, diễn viên, nghệ nhân từ các đội dự thi, cùng với tinh thần cổ vũ, hưởng ứng nhiệt tình của người dân địa phương, Ngày hội Văn hóa Thể thao Miền Biển tỉnh Bình Định lần thứ 15 năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Đây là cơ hội để các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng biển Bình Định được tôn vinh, đồng thời khẳng định vai trò của cư dân miền biển trong phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường tự nhiên và giữ vững an ninh vùng biển. Thông qua ngày hội cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quê hương Tuy Phước nói chung và Cồn Chim, một vùng đầm biển thơ mộng và mến khách ở xã Phước Sơn nói riêng.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận qua Ngày hội Văn hóa Thể thao Miền Biển tỉnh Bình Định lần thứ 15 năm 2025. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo là chuyên mục truyền thông về chuyển đổi số.